Chương 3: Thánh Tổ 1820-1840, phần tiếp theo. Gồm có 13 phần. 1. Sự giặc giã. Ghi chú: những khái niệm giặc giã, khởi loạn, xem chú thích 1, trang 249, hết ghi chú. 2. Giặc ở Bắc Kỳ. 3. Phan Bá Vành. 4. Lê Duy Lương. 5. Nông Văn Vân. 6. Giặc ở Nam Kỳ. 7. Án Lê Văn Duyệt và Lê Chất. 8. Giặc Tiêm La. 9. Việc Ai Lao. 10. Việc Chân Lạp. 11. Việc giao thiệp với những nước ngoại dương. 12. Sự cấm đạo. 13. Vua Thánh Tổ mất. 1. Sự giặc giã. Vua Thánh Tổ thật là hết lòng lo việc chính trị, điều gì ngài cũng xem xét đến, việc gì ngài cũng sửa sang lại, có ý muốn cho nước thịnh dân giàu. Nhưng phải mấy năm về sau, trong nước có lắm giặc giã, quan quân phải chinh nam phạt bắc, phải đánh Tiêm dẹp Lào, thành ra dân sự không được yên nghiệp mà làm ăn. Xét sự giặc giã về đời vua Thánh Tổ là do ở ba lẽ cốt yếu. Một là khi nhà Nguyễn thất thế ở Nam, quân họ Trịnh thua ở Bắc, nhà Nguyễn Tây Sơn còn phải lo việc trong nước. Lúc bấy giờ nước Tiêm La nhân lấy dịp ấy mà giữ quyền bảo hộ nước Chân Lạp và hiếp chế các nước ở đất Lào. Đến khi vua Thế Tổ nhất thống Nam Bắc, thanh thế lừng lẫy, nước Chân Lạp lại xin về thần phục nước Nam và các nước Ai Lao, Vạn Tượng đều sang triều cống nhà Nguyễn. Từ đó nước Tiêm La đối với nước Nam bề ngoài tuy không ra mặt cừu địch, nhưng bề trong chỉ tìm cách mà sinh sự để cướp lại cái quyền bảo hộ ở Chân Lạp và ở các nước Lào. Bởi vậy cho nên về phía Tây và phía Nam bao giờ cũng có giặc Tiêm và giặc Lào quấy nhiễu mãi. Hai là ở Bắc Kỳ, tuy đã là thống thuộc về nhà Nguyễn rồi, nhưng còn có người mong nhớ nhà Lê, thỉnh thoảng lại có nơi nổi lên hoặc muốn khôi phục cho nhà Lê hoặc để chống cự với quan nhà Nguyễn, bởi thế cho nên ở đất Bắc cứ phải loạn lạc luôn. Ba là quan lại hay nhũng nhiễu, làm cho lòng người không được thỏa thuận, và trong đám quan trường thường hay có thói bới móc nhau để tâng công tâng cán. Nhà vua lại có tính hẹp hòi, không bao dung cho những kẻ công thần hay tìm chuyện làm uất ức cho mọi người. Mà ở với thần dân thì nghiêm khắc quá, cho nên mới thành ra nhiều sự rối loạn. Bởi những lẽ ấy, cho nên ở ngoài thì có giặc Tiêm đánh phá, ở trong thì có Ngụy Khôi giấy loạn ở phía Nam, Lê Duy Lương và Nông Văn Vân giấy binh ở phía Bắc. Lúc bấy giờ cũng nhờ có Tôi Hiền tướng giỏi như Trương Minh Giảng, Tạ Quang Cự, Lê Văn Đức, Nguyễn Công Trứ vân vân đều ra công đánh dẹp, cho nên không những là giặc trong nước dẹp yên được mà lại thêm được bờ cõi rộng rãi hơn cả những đời trước. 2. Giặc ở Bắc Kỳ. Sự giặc giã ở đất Bắc thì từ năm Minh Mệnh thứ 2 1822 trở đi, thỉnh thoảng ở các trấn vẫn có những giặc cỏ quấy nhiễu ở các châu huyện. Còn những giặc có thanh thế to mà quan quân phải đánh dẹp khó nhọc thì có Phan Bá Vành khởi ở Nam Định, Lê Duy Lương khởi ở Ninh Bình và Nông Văn Vân khởi ở Tuyên Quang. 3. Phan Bá Vành. Năm Minh Mệnh thứ 7 1826, ở Nam Định có Võ Đức Cát cùng với Phan Bá Vành và Nguyễn Hạnh khởi binh đánh phủ Trà Lý và Lân Hải, giết quan thủ ngự là Đặng Đình Miễn và Nguyễn Trung Diễn. Quan trấn thủ ở Nam Định là Lê Mậu Cúc, đem quân xuống đánh cũng bị giặc giết mất. Quan quân ở các trấn phải về tiễu trừ, bắt được tên Võ Đức Cát, còn tên Vành và dư đảng chạy tan cả. Nhưng đến tháng Chạp năm ấy, Phan Bá Vành và Nguyễn Hạnh lại thông với đảng giặc khách đi cướp ở ngoài bể, rồi lại đem quân về đánh phá ở huyện Tiên Minh và huyện Nghi Dương ở Hải Dương. Nhà vua thấy thế giặc to lắm, bèn sai quan tham biện Thanh Hóa là Nguyễn Công Trứ, quan tham biện Nghệ An là Nguyễn Đức Nhuận đem binh thuyền ở Thanh, Nghệ ra cùng với quan hiệp trấn Bắc Thành là Nguyễn Hữu Thận đi đánh giặc. Tháng Giêng năm Đinh Hợi 1827 là năm Minh Mệnh thứ 8. Vành lại về đánh lấy phủ Thiên Trường và phủ Kiến Xương, sau lại về vây quan quân ở Chợ Quán. Phạm Văn Lý và Nguyễn Công Trứ đem quân đến đánh giải vây. Vành thua, chạy về giữ Trà Lũ. Quan quân vây đánh bắt được Vành và cả đảng hơn 765 người. 4. Lê Duy Lương. Khi dẹp xong giặc Vành thì trong xứ yên được một độ, nhưng còn có dòng dõi nhà Lê muốn khôi phục nghiệp cũ. Bởi vậy đến tháng 3 năm Quý Tỵ 1833 là năm Minh Mệnh thứ 14, ở Ninh Bình có Lê Duy Lương là con cháu nhà Lê nổi lên, xưng là Đại Lê Hoàng Tôn, cùng với bọn Thổ Ti là Quách Tất Công, Quách Tất Tế, Đinh Thế Đức, Đinh Công Trịnh, đem binh đi đánh phá các huyện phủ và chiếm giữ được ba châu huyện là Lạc Thổ, Phụng Hóa và Yên Hóa. Lê Duy Lương lại sai quân đến vây đánh thành Hưng Hóa nguy cấp lắm. Vua Thánh Tổ sai quan Tổng đốc Nghệ Tĩnh là Tạ Quang Cự đem quân ra Ninh Bình cùng với Tổng đốc Thanh Hóa là Nguyễn Văn Trọng đi đánh Lê Duy Lương. Lê Duy Lương ở Ninh Bình thế cô lắm, chống không nổi mấy đạo quan quân, chỉ đương được vài ba tháng thì bị bắt, đóng cũi giải về kinh trị tội. Còn bọn Quách Tất Công, Quách Tất Tế thì chẳng bao lâu mà tan. Vì có chuyện Lê Duy Lương giấy binh cho nên nhà vua truyền bắt dòng dõi nhà Lê đem đầy vào ở Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Bình Định, cứ chia cho 15 người ở một huyện và phát cho 10 quan tiền và 2 mẫu ruộng để làm ăn. 5. Nông Văn Vân. Ở Bắc còn đang dẹp loạn Lê Duy Lương chưa xong thì ở Nam Lê Văn Khôi làm phản, chiếm giữ thành Gia Định. Nguyên tên Khôi là người Bắc, có họ hàng bà con Mạn Tuyên Quang, Cao Bằng. Bởi vậy nhà vua sai quan tìm bắt anh em của tên Khôi đem về kinh làm tội. Bấy giờ ở Tuyên Quang có người anh vợ tên Khôi là Nông Văn Vân bị quan bắt bớ, bèn nổi lên đánh phá trong hạt Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn. Giặc Nông khởi từ tháng 7 năm Quý Tỵ 1833 cho đến tháng 3 năm Ất Mùi 1835, dai dẳng trong non 2 năm trời, làm cho quan quân thật là vất vả. Nông Văn Vân làm chi châu, châu Bảo Lạc. Nhân thấy quan quân tìm bắt họ hàng Lê Văn Khôi, bèn nổi lên tự xưng là Tiết Chế Thượng Tướng Quân và bắt viên tỉnh phái thích chữ vào mặt rằng quan tỉnh hay ăn tiền của dân rồi đuổi về. Nông Văn Vân chia quân ra đánh phá ở các tỉnh, quan sở tại chống không nổi, phải xin quân cứu viện. Vua Thánh Tổ được tin ấy, bèn sai Sơn Hưng Tuyên Tổng đốc là Lê Văn Đức làm Tam Tuyên Tổng đốc quân vụ và sai Hải An Thự Tổng đốc là Nguyễn Công Trứ làm Tham Tán, đem quân hội với Ninh Thái Tổng đốc là Nguyễn Đình Phổ đi tiễu trừ giặc Nông. Quân giặc vây đánh Cao Bằng và Lạng Sơn ngặt quá, nhà vua lại sai An Tĩnh Tổng đốc là Tạ Quang Cự làm Tổng đốc Đại Thần lên đánh ở Mạn Cao Bằng và Lạng Sơn. Nông Văn Vân nhân được chỗ Mường Mán lắm núi nhiều rừng, bèn chia quân đi tản ra mọi nơi, tìm chỗ hiểm yếu mà ẩn nấp. Hễ có quan quân đến, đánh được thì tiến, không đánh được thì lui. Cứ ra vào bất chắc, lui tới không nhất định. Quan quân đi đánh thật là khó nhọc và lại hao binh tổn tướng rất nhiều. Đến tháng Chạp năm Quý Tỵ 1833, đạo quân của Tạ Quang Cự giải được vây tỉnh Lạng Sơn và lấy lại được thành Cao Bằng. Đạo quân của Lê Văn Đức và Nguyễn Công Trứ vào đến Vân Trung, tức là Bảo Lạc, là chỗ xào huyệt của giặc. Nông Văn Vân phải chạy trốn sang Tàu. Nhưng mà khi quan quân rút về thì Nông Văn Vân lại về rủ đảng đánh phá như cũ. Nhà vua lại sai các đạo quân tiến lên phòng giữ các tỉnh Mạn ngược. Đến tháng 9 năm Giáp Ngọ 1834, Lê Văn Đức và Phạm Văn Điển đi từ Xuân Tây lên Tuyên Quang. Tạ Quang Cự, Nguyễn Tiến Lâm và Hồ Hữu đi từ Cao Bằng. Nguyễn Đình Phổ và Nguyễn Công Trứ đi từ Thái Nguyên. Ba mặt quân cùng tiến lên hội tiễu. Quan quân đi đường xá khó khăn, lương thực vận tải không tiện, nhưng mà quân sĩ đều cố hết sức, đi đến đâu quân giặc tan đến đấy. Tháng Chạp năm ấy, cả ba đạo cùng đến hội ở Vân Trung, rồi sai người đưa thư sang nói với quan nhà Thanh phòng giữ, đừng cho quân giặc chạy sang bên ấy. Quả nhiên, Nông Văn Vân lại chạy sang Tàu, bị quân Tàu đuổi bắt lại phải trở về Tuyên Quang. Tháng 3 năm Ất Mùi 1835, Phạm Văn Điển được tin biết chỗ tên Văn Vân ở, liền đem quân đi đuổi. Văn Vân chạy ẩn vào trong rừng. Phạm Văn Điển bèn vây bốn mặt rồi phóng hỏa đốt rừng. Văn Vân bị chết cháy, quan quân chém lấy đầu đem về kinh báo tiệp. 6. Giặc ở Nam Kỳ. Đất Nam Kỳ là đất của nhà Nguyễn khai sáng ra, và cũng bởi đất nhà vua Thế Tổ lập nên cơ nghiệp bản triều bây giờ. Thế mà lại có sự phản nghịch là tại làm sao? Có phần là tại vua Thánh Tổ không dong thứ cho những kẻ cựu thần, có phần là tại những người gian nịnh muốn chiều ý vua để lấy công làm ức hiếp người ta, cho nên mới thành ra sự loạn lớn ấy. Nguyên mấy năm trước, Lê Văn Duyệt làm tổng trấn ở Gia Định Thành, có uy quyền lắm, mà lòng người ai cũng kính phục, chỉ vì ông ấy là quan võ, tính khí nóng nảy, lắm khi ở chỗ triều đường tấu đối không được hợp thể, vua Thánh Tổ lấy làm không bằng lòng, nhưng ông ấy là bậc khai quốc công thần, cho nên ngài cũng làm ngơ đi. Đến khi ông ấy mất, thì vua Thánh Tổ bãi chức tổng trấn thành Gia Định và đặt chức tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát, lĩnh binh như các tỉnh ở ngoài Bắc. Tỉnh Phiên An, tức là tỉnh Gia Định, có Nguyễn Văn Quế làm tổng đốc, Bạch Xuân Nguyên làm bố chính, Nguyễn Trương Đạt làm án sát. Nhưng Bạch Xuân Nguyên vốn là người tham lam tàn ác. Khi đến làm bố chính ở Phiên An, nói rằng phụng mật chỉ truy xét việc riêng của Lê Văn Duyệt, rồi đòi hỏi chứng cớ trị tội bọn tôi tớ của ông Duyệt ngày trước. Trong bọn ấy có Lê Văn Khôi, nguyên trước tên ấy gọi là Nguyễn Hữu Khôi, người ở Cao Bằng, nhân cớ khởi binh làm loạn, bị quan quân đuổi đánh mới chạy vào Thanh Hóa, gặp Lê Văn Duyệt làm kinh lược ở đấy, nó xin ra thú. Ông Duyệt tin dùng cho làm con nuôi, đổi tên họ là Lê Văn Khôi, rồi đem về Gia Định cất nhắc cho làm đến chức phó vệ úy. Bấy giờ Lê Văn Khôi bị bắt giam, phần thì tức giận, phần thì sợ tội, bèn mưu với mấy người đảng của nó để giấy loạn. Ở Gia Định lại có những người có tội ở Bắc Kỳ đem đày vào, hoặc cho làm ăn với dân sự, hoặc bắt làm lính gọi là hồi lương. Những lính ấy đều theo tên Khôi cả. Đến đêm ngày 18 tháng 5 năm Quý Tỵ 1833 là năm Minh Mệnh thứ 14, Khôi cùng với 27 người lính hồi lương vào dinh quan bố, giết cả nhà Bạch Xuân Nguyên, rồi ra gặp quan tổng đốc là Nguyễn Văn Quế đem người đến cứu, chúng cũng giết nốt. Còn quan án và quan lãnh thì chạy thoát được. Bấy giờ, những quân kinh đóng ở Phiên An phần nhiều theo về Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi bèn tự xưng làm Đại Nguyên Soái, phong cho đảng mình là bọn Thái Công Triều và Lê Đắc Lực quản Trung Quân, Nguyễn Văn Đà và Nguyễn Văn Tông quản Tiền Quân, Dương Văn Nhã, Hoàng Nghĩa Thư quản Tả Quân, Võ Vĩnh Tiền và Võ Vĩnh Tài quản Hữu Quân, Võ Vĩnh Lộc và Nguyễn Văn Bột quản Hậu Quân, Lưu Tín và Trần Văn Tha quản Thủy Quân, Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Văn Chân quản Tượng Quân, v.v. Lại đặt các quan chức như một triều đình riêng vậy. Đoạn rồi Lê Văn Khôi sai bọn Thái Công Triều đem quân đi lấy các tỉnh thành, chỉ trong một tháng mà 6 tỉnh Gia Định thuộc về giặc cả. Triều đình được tin ấy liền sai Tống Phúc Lương làm thảo nghịch Tả Tướng Quân và Nguyễn Xuân làm tham tán, sai Phan Văn Thúy làm thảo nghịch Hữu Tướng Quân, Trương Minh Giảng làm tham tán cùng với Bình Khấu Tướng Quân là Trần Văn Năng đem thủy bộ binh tượng vào đánh Lê Văn Khôi. Khi quan quân vào đến Gia Định, không biết tại cớ gì mà trung quân của Ngụy là Thái Công Triều xin về đái tội lập công. Nguyên Thái Công Triều là người ở Thừa Thiên, trước làm quan vệ úy, coi vệ biển binh đóng ở Gia Định, sau theo tên Khôi làm phản, nay lại trở về với triều đình, đem quân đi đánh Lê Văn Khôi lấy lại các tỉnh. Lê Văn Khôi biết thế không chống nổi, phải vào thành Phiên An đóng cửa lại, rồi chia quân ra chống giữ và lại sai người đi sang Tiêm La cầu cứu. Quân Tiêm nhân dịp ấy chia làm mấy đạo sang đánh nước Nam. Việc ấy sẽ nói ở mục sau. Quan quân một mặt thì đánh đuổi quân Tiêm, một mặt thì vây đánh thành Phiên An. Lê Văn Khôi hết sức chống giữ, nhưng đến tháng chạp năm ấy thì phải bệnh chết. Tuy vậy, quân Ngụy ở trong thành cứ chống giữ mãi, non 3 năm trời quan quân mới hạ được thành. Thành Phiên An là thành của ông Lê Văn Duyệt, xây xong năm Minh Mệnh thứ 11, 1830. Xây toàn bằng đá ong, thành cao và rộng, hào sâu, ở trong thành lại có đủ cả lương thực khí giới. Cho nên quan quân đánh thành lần nào cũng bị chết hại nhiều người mà không lấy được. Mãi đến tháng 7 năm Ất Tỵ 1835, quân Ngụy ở trong thành đã mỏi mệt lắm rồi. Tướng quân là Nguyễn Xuân và Nguyễn Văn Trọng mới hạ được thành và vào bắn giết quân giặc cả thảy đến 1831 người, đem chôn vào một chỗ nay gọi là Mả Ngụy. Còn những người thủ phạm thì đóng củi đem về kinh trị tội. Ông Sinverchi chép chuyện Lê Văn Khôi khởi loạn ở Gia Định nói rằng trong 6 người thủ phạm phải đóng củi giải về Huế có một ông linh mục người nước Pháp tên là Marc Sen, bấy giờ gọi là Cố Du, một người khách tên là Mạch Tấn Giai và một đứa con của Khôi mới lên 7 tuổi. Ghi chú: xem tập tạp chí Revue Indochinoa số 7-8 năm 1915 và quyển An Nam Sử Lược Abrégé de l'Histoire de An Nam của ông Snyder. Hết ghi chú. Việc ông Cố Maxson thì đã nhiều người bàn đi bàn lại. Người thì bảo ông ấy có ý muốn làm như ông Bá Đa Lộc để giúp Lê Văn Khôi lập nên một nước theo đạo Thiên Chúa ở Gia Định. Người thì bảo ông ấy bị Lê Văn Khôi bắt vào trong thành. Việc ấy vẫn phân vân không rõ hẳn ra thế nào. Đến khi về đến Huế thì ông Maxson và 5 người kia đều phải tội lăng trì. Thiết tưởng dẫu thế nào mặc lòng đem một đứa con vô tội và 2 người ngoại quốc ra làm cái tội thảm hình ấy thì thật ghê gớm quá. Tục Á Đông ta trước hay dùng những nhục hình như là tội lăng trì, tội xé ngựa, tội voi giày vân vân thì thật là dã man vô cùng. Ngày nay ai nghĩ đến cũng phải ghê mình. 7. Án Lê Văn Duyệt và Lê Chất. Lê Văn Duyệt. Quan quân Bình xong giặc Lê Văn Khôi rồi vua Thánh Tổ sai phá thành Phiên An đi, xây lại chỗ khác và ngài xuống chiếu định truy tội Lê Văn Duyệt và tội Lê Chất. Cứ bình tình mà xét thì chẳng qua là vua Thánh Tổ vốn có ý không ưa hai ông ấy, rồi đình thần lại nhân đó mà bới việc ra để chiều ý ngài, cho nên thành ra hai cái án thật là không đáng. Này cứ theo trong sách Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện mà sao chép ra để mọi người đều được lấy lẽ công bằng mà phân đoán. Từ khi tên Khôi khởi loạn, vua Thánh Tổ thường ban trách Lê Văn Duyệt che chở quân phỉ đảng để gây nên bọn loạn. Năm Ất Tỵ 1835, ở Đô Sát Viện có Phan Bá Đạt, dâng sớ nói rằng Lê Văn Duyệt trước ở Gia Định lấy bọn nghịch Khôi, nghịch Nhã làm trảo nha, lấy binh Bắc Thuận, Hồi Lương làm tâm phúc. Ghi chú: Bắc Thuận, Hồi Lương là những người ở Bắc Kỳ bị tội phải đầy vào làm lính ở Nam Kỳ. Hết ghi chú. Bọn ấy vốn là quân hung ác, không phải là người lương thiện, cho nên Duyệt mất chưa bao lâu mà bọn nghịch Khôi, nghịch Nhã đã đem quân Hồi Hương, Bắc Thuận cùng với bọn thủ hạ giữ thành làm phản, lại làm phiến hoặc nhân tâm để vạ lây đến các tỉnh Nam Kỳ, mà khó nhọc đến đại đội quan quân phải tiến tiễu. 5 tỉnh nay thu phục được rồi, song thành Phiên An tặc đảng vẫn còn thiết cứ, quan quân tiến tiễu, lắm người thương vong, cái vả ấy nói sao cho xiết. Nay Duyệt mất rồi, sự trạng dẫu không có thể tường cứu được, nhưng cứ xem con nuôi là Lê Văn Hán, trước đây vào ra trong thành, nhập đảng với nghịch Khôi và đem Bạch Xuân Nguyên làm đuốc để tế từ đường, thì tâm tích của Duyệt tưởng không phải xét cũng đã rõ. Nếu không bắt tội, e không làm gương được cho đời sau. Vậy xin truy đoạt quan chức của Duyệt, còn vợ con thì giao về hình bộ cha Minh nghiêm nghị, để tỏ phép nước. Vua dụ nội các rằng, Lê Văn Duyệt xuất thân từ kẻ yêm hoạn, vốn là một đứa đầy tớ trong nhà. Sảy gặp hồi Trung Hưng, rồng mây gặp gỡ, đánh dẹp Tây Sơn, cũng dự có phần công lao. Đức Hoàng khảo ta, nghĩ tới nó thủa nhỏ sai khiến ở trong cung mới đem lòng tin cậy, nhiều lần cho nó cầm quyền đại tướng. Không ngờ bọn ấy phiền nhiều là quân bất lương, mỗi ngày sinh ra kiêu căng, mang tâm phản nghịch, sinh trí làm càn, ăn nói hỗn xược. Vì nó còn e Hoàng khảo ta thánh minh, cho nên dẫu có lòng gian mà chưa dám lộ. Mà Hoàng khảo ta đến vãn niên cũng đã biết rõ, nhưng lại nghĩ hắn dẫu có lòng gian, song thiên hạ đã yên rồi, thần dân ai còn theo kẻ thị hoạn đó thì chắc hắn cũng chẳng làm gì được. Đến khi trẫm lên ngôi, cựu thần không còn mấy, và lại nghĩ nó tuổi đã già cho nên cũng tạm khoan dung. Hoặc hắn biết nghĩ mà chừa đi để cho toàn vẹn công danh thì cũng là việc hay. Không ngờ kẻ kia lòng như rắn rết, tính tựa sải lang, càng ngày càng sinh kiêu ngạo, dám nói xấu triều đình trước mặt chúng nhân mà khoe cái tài riêng của mình. Năm trước các quân tù phạm xứ Thanh, Nghệ cùng là những kẻ hung ác, hắn đều chiêu dụ ra thú, tâu xin ghép vào trướng hạ để làm nanh vuốt. Lê Văn Khôi là quân vô lại thì tiến cử đến chức vệ úy, theo dưới cờ hắn để làm tâm phúc. Thổ hào như bọn Dương Văn Nhã, Đặng Vĩnh Ưng thì hắn ngấm ngầm vời dùng. Nhân thích như bọn Võ Vĩnh Tiền, Võ Vĩnh Lộc thì hắn âm thầm lập đảng. Những kẻ tù phạm Bắc Kỳ phát phối vào đó, hắn cho ở trong thành rồi tha cho làm lính, lại kén lấy những voi khỏe đem ra nơi đồn thú, vét lấy những thuyền bè khí giới trong 6 tỉnh Nam Kỳ chứa vào thành Phiên An, rồi lại nghe tên Trần Nhật Vĩnh mà hút hết cao huyết của dân Nam Kỳ, đắp thành Phiên An, tiếm bằng kinh thành. Hào thì đào sâu hơn, nếu bảo thành cao hào sâu để phòng giặc tiêm thì đường bể phải phòng ở Hà Tiên, đường bộ phải phòng ở Chân Lạp. Có lẽ nào bỏ 4 tỉnh An, Hà, Long tường không giữ mà lại giữ ở Phiên An hay sao? Thế là rõ ràng phòng triều đình chứ không phải phòng ngoại hoạn. Cứ suy điều đó thì ruột gan hắn, dẫu người đi đường cũng biết, ai không căm tức, chỉ giận vì ai không chịu nói rõ cho triều đình biết sớm mà thôi. Đến nỗi ngày nay như nuôi cái nhọt bọc để nên đau, mỗi ngày mầm vạ một lớn. Cho nên kẻ quyền yêm dẫu chịu tội Minh Chu mà bọn nhỏ nhặt còn dám giữ thành làm phản. Ví dụ quan cai trị không hèn đốn như Nguyễn Văn Quế, tham tàn như Bạch Xuân Nguyên thì chúng nó có ngày làm phản chứ không sao khỏi được. Vì bọn Tiêu Hạ hắn toàn là quân hung đồ, quen làm những việc bất thiện. Chúng nó đã quen thấy hắn dối chúa, lấn trên đều bắt chước hắn. Thậm chí hắn nói với người ta rằng hắn vào trấn Gia Định vốn là phong vương để giữ lấy đất, chứ không phải như các tổng trấn tầm thường khác. Mả của cha hắn, em hắn cũng tiếm gọi là Lăng, hoặc dám đối với người ta tự xưng là cô, để cho bộ hạ tập quen thành thói, chỉ biết có Lê Văn Duyệt mà không biết đến triều đình. Thầy Hữu Tử nói rằng không ưa phạm người trên mà ưa làm loạn, chưa có lẽ ấy bao giờ. Vậy thì ưa phạm người trên và không ưa làm loạn cũng chưa có lẽ thế bao giờ. Mối vạ gây nên đã lâu, lẽ nào mà muốn cho bọn Tiêu Hạ không làm phản được. Vậy nên hắn chết chưa bao lâu mà bọn Lê Văn Khôi đã khởi loạn. Cháu hắn cũng đồng bọn tính tạo phản, để cho cả bọn bộ khúc của hắn đều theo giặc cả. Không một tên nào trốn đi, rồi nó kết tử đảng. Cậy có thành cao hào sâu, lương thực như núi, khí giới tinh nhuệ, đồ đảng lại nhiều, kháng cự lại vương sư, chầy đến 3 năm trời. Nhiều lần mở đường sống cho nó, mà chúng nó không biết hối tội đầu thành, đến nỗi binh dân gan óc lầy đường, Nói ra đau xót đến gốc nguồn thì tội hắn kể từng cái tóc cũng không xuể. Nay hãy đem những công việc của hắn làm rõ ràng ở tai mắt người ta để gây nên hoạn loạn, hiểu thị cho ai nấy đều biết. Còn như Lê Văn Duyệt và con cháu hắn nên xử tội thế nào thì giao cho đình thần nghị xử. Vài hôm sau, nội các là Hà Quyền, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Quýnh tâu rằng Duyệt che chở cho quân phỉ loạn, gây nên sự biến, cái tay vả tích lại đã lâu. Nay xét những giấy má của y ngày trước, rõ ra hình tích bội nghịch, có 6 điều. 1. Năm minh mệnh thứ 4, y tự tiện sai người riêng là bọn Phan Đạt giả danh đi thám, đi thuyền sang nước Diến Điện. Trong thư chắc có giao thông, cứ lấy nghĩa làm tôi không có phép được giao thông với nước ngoài, thì tâm sự của y đã rõ, ấy là một tội. 2. Đến khi sứ thần nước Diến Điện đến thành mới tâu vào triều đình, đã có chỉ dụ nói việc đó quan hệ đến đại nghĩa, không nên khinh thường, nghe lời ngoài mà bỏ tình hòa hiếu, gây sự cửu thù. Vậy mà y cố xin dung nạp. May mà triều đình trả đồ cống vật cho sứ Diến Điện về nước, thì danh nghĩa nước lớn ta mới tỏ dài ra thiên hạ. Thế là y chẳng những mưu việc nước không ra gì, mà lại cố giữ lấy ý riêng để che điều lỗi. Ấy là hai tội. 3. Năm minh mệnh thứ 7, tàu Bạt Phong nước Anh Cát Lợi đậu vào cửa Bình Thuận, đã có chỉ sai sở tại hộ tống, mà y cố xin đưa vào gia định và nói rằng quan trấn kiềm thúc không bằng thần có quyền, khiến cho kẻ kia sợ tướng lệnh và biết binh oai. Hai chữ có quyền từ xưa vẫn lấy làm răn, mà y dám ngất ngưởng tự nhận, kiêu tứ dường nào, ấy là ba tội. 4. Năm minh mệnh thứ 4, thị vệ là Trần Văn Tình, nhân việc công sai ở gia định về, có tâu việc Trần Nhật Vĩnh làm riêng phố ngói, mua trộm các món. Y nghe chuyện làm vậy, năm sau vào chầu, cố xin bắt Trần Văn Tình giao cho y để y chém. Nếu không giao thì y xin trả chức tổng trấn, rồi y xin từ chức thực. Có ý yêu quân như vậy, tội gì còn to bằng tội ấy. Và y xin giết một Trần Văn Tình, thế là bắt người ta phải khóa lưỡi, không ai dám nói nữa, rất là dụng tâm nham hiểm. Ấy là bốn tội. 5. Trần Nhật Vĩnh đã có chỉ bộ thụ ký lục Vĩnh Thanh mà y cố xin lưu ở lại trong thành. Lê Đại Cương có chỉ Tuyên Triệu mà y cố xin lưu lại làm việc phủ Lạc Hóa, đều là có ý vi chiếu. Trong tập tâu của y lại nói rằng chuẩn cho thần cầu xin việc ấy thì hầu có ích cho việc ngoài biên cương. Lại ở trong tập tâu xin chi bổng cho bọn thơ lại, cơ đội, các vệ, có câu rằng lão thần xa ở ngoài biên khổn, chỉ e triều đình tin dùng không được vững bền. Trong lời lẽ ấy đều là không kính. Ấy là năm tội. 6. Năm minh mệnh thứ 6, y tâu xin tăng thọ cho Lê Chất, có nói rằng ấy là vị thánh, dược khởi tử hồi sinh, tiếc gì mà không làm. Y là chức biên khổn, dám kết đảng tư tình như thế, rất trái với đạo làm tôi. Ấy là 6 tội. Và lại, nghe y bình nhật thường khoe chuyện với người ta rằng y xin được quẻ thẻ có 4 câu thơ: Tá Hán tranh tiên chư Hán tướng, Phù Chu Ninh Hậu thập Chu thần, Tha Niên tái ngộ Trần Kiều sự, Nhất Đán Hoàng bào bức thử thân. Dịch nôm: giúp Hán há thua cùng tướng Hán, Phò Chu nào kém bọn tôi Chu, Trần Kiều nếu gặp cơn binh biến, mảnh áo hoàng bào dễ ép nhau. Giá y không phải là người sẵn có bụng bất trung thì không khi nào dám khoe bài thơ ấy với người ta. Bởi vậy bọn Tiêu Hạ tập quen thành thói, cho nên thây y chưa lạnh mà đã có việc này. Vậy xin giao cả lời tâu này cho đình thần kết án để chính tội. Vua ưng cho. Đến khi nghị án xong, trích ra các lời nói, việc làm bội nghịch, có 7 tội nên trảm. 1. sai người đi riêng sang Diến Điện âm kết ngoại giao. 2. Xin giao tàu anh Cát Lợi đến thành để tỏ có quyền. 3. Xin giết thị vệ là Trần Văn Tình để khóa miệng người ta. 4. Kháng sớ xin lưu quan viên bổ đi chỗ khác. 5. Lập đảng mà xin tăng thọ cho Lê Chất. 6. Giấu chứa giấy ngự bảo. 7. Mộ cha tiếm gọi là Lăng đối với người ta tự xưng là cô. Có hai tội nên giảo. 1. Cố xin dung nạp Diến Điện để che chở cái lỗi của mình. 2. Nói chuyện với người ta xin được quẻ thẻ có câu thơ Hoàng Bào. Một tội nên phát quân, tự tiện sai biển binh tu tạo tàu thuyền. Sự biến phiên an y thực là đầu vạ, cho nên chiếu theo luật mưu phản khép vào tội lăng trì. Song y đã chịu minh chu, vậy xin truy đoạt cáo sắc, bỏ quan quách giết thây để tỏ gương răn cho người khác. Còn thư tằng tổ, tổ phụ của y được phong tặng cáo sắc thì xin truy đoạt cả. Tiên phần có tiếm dụng trái phép nào thì tước hủy đi. Con cháu, vợ cả, vợ lẽ đều phân biệt nghị tội, tài sản thì tịch biên hết. Án ấy đệ lên những tội nguyên nghị trảm quyết đổi làm giam hậu. Con cháu từ 15 tuổi trở xuống tạm hãy nghiêm cấm, trẻ thơ ấu không biết gì thì tha không bắt, ba họ phải phát nô cũng đều tha, nguyên nghĩ lục thì cũng thôi. Lại sai hình bộ sao bản văn án phát cho tổng đốc, tuần phủ các tỉnh, cho cứ ý kiến riêng mà tâu về. Hộ phủ Lạng Bình là Trần Huy Phát xin điều phép tội trảm quyết. Hộ phủ Quảng Yên là Lê Dục Đức xin người nào từ 16 tuổi trở lên đều chém, còn thì đều y như đình nghị. Tổng đốc Bình Phú là Võ Xuân Cẩn, tổng đốc Ninh Thái là Hoàng Văn Trạm, cũng đều xin y đình nghị. Lại nói kèm một câu rằng, hoặc nên lấy công bù tội châm trước ít nhiều thì tự thiên ân. Dụ rằng, xem vậy thì đủ biết lẽ trời không sai, mà công đạo ở lòng người không ai giấu được. Kẻ quyền gian kia gây vạ, thiên hạ ai ai cũng căm tức. Muôn miệng cùng lời, đủ tỏ cái án sắt nghìn xưa. Tội Lê Văn Duyệt nhổ từng cái tóc mà kể cũng không hết. Nói ra đau lòng, dù có bổ quan quách mà giết thây cũng là đáng tội. Song nghĩ hắn chết đã lâu và đã truy đoạt quan tước, xương khô trong mả, không bỏ ra hình. Vậy cho tổng đốc gia định đến chỗ mà hắn san làm đất phẳng và khắc đá dựng bia ở trên viết cho những chữ: chỗ này là nơi quyền yêm Lê Văn Duyệt phúc pháp, để chính tội danh cho kẻ đã chết mà tỏ phép nước về đời sau, làm gương cho kẻ quyền gian muôn đời. Không những Lê Văn Duyệt là họa thủ tội khôi, mà tên cháu y là Lê Văn Hán cũng giao thông với giặc, thì thân thuộc phải tội, trong luật đã có điều nói rõ rồi. Song nghĩ nó chẳng qua cuồng dại một lúc, qua lại với giặc mà thôi, sánh với kẻ trước sau theo giặc kháng cự quan quân hơi có khác nhau, và đã xử cực hình cũng đủ tỏ phép nước rồi. Những kẻ thân thuộc khác phép tội trảm giam hậu cũng đủ cho nó phục tội. Lời dụ này chuẩn lục tống phát cho mỗi tỉnh một đạo, để cho ai nấy đều biết triều đình xử rất công, rõ ràng cái cân ba thước mà nghiêm như rìu búa nghìn thu. Án Lê Chất. Án Lê Văn Duyệt phát ra năm trước, thì năm sau có quan lại bộ Tả Thị Lang là Lê Bá Tú truy tham những tội bất thần của Lê Chất, có 6 tội nên chết. 1. Chất cùng Duyệt toan mưu làm việc y hoắc phế lập, bị hai đứa ở nói hở ra ngoài, bèn giết chúng nó để buộc miệng là một tội. 2. Mấy lần cố xin thưởng cho hoàng tử để làm con nuôi, muốn bắt chước lối cũ của Dương Kiên là 2 tội. 3. Muốn cho con gái chính vị trong cung không được thỏa chí, nói ra những lời oán vọng là 3 tội. 4. Thường nói chuyện với Lê Văn Duyệt rằng, người ta thường nói trời, vua và cha mẹ, người làm con, làm tôi dù có điều bất bình cũng không dám giận, mà một mình tôi dám giận là bốn tội. 5. Lại nói rằng, vua Cậy có Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Hữu Thuận, Phúc Tâm chỉ đem độ vài trăm người vào chầu, quát to một tiếng, bọn ấy cũng phải phục xuống đất, rồi ta muốn làm gì ta làm, là 5 tội. 6. Lại nói rằng, Quốc Tính đổi làm Tôn Thất, đều là bọn Hoài Đức A Dua xui dục, nên đem chém ở trước cửa miếu để chính tội, là 6 tội. Lại có 10 tội tiếm lạm. 1. Khi y ở Bắc Thành, đầu năm điểm binh, dám lên lầu Ngũ Môn ngồi chính giữa. 2. Đệ niên thuyền tải ngoài bể, y lấy của riêng mà tải vào thuyền công. 3. Cùng với Lê Văn Duyệt dâng biểu từ chức để bắt bí nhà vua. 4. Việc sinh sát giữ đoạt hay tự tiện. 5. Trái phép ăn lễ giàu đến nghìn vạn. 6. Tấu sớ không hợp phép, có chỉ không cho mà cứ nhất định nộp lại, có Lê Văn Duyệt ngăn đi mới thôi. 7. Nuôi những cung nữ tiên triều không biết kiêng nể gì. 8. Nơi công sảnh tiếm làm gác chuông, gác trống. 9. Tội án Lê Duy Thanh đã thành, lại còn cùng với Lê Văn Duyệt cố xin nghị lại. 10. Điều bổ cơ binh, phủ binh, xin lấy chức quan văn mà thi hành. Vậy xin giao cho đình nghị, để chính tội danh làm gương cho kẻ gian trăm đời. Vua dụ rằng, chất, tính vốn xài lang, nết như ma quỷ, làm tôi thì bất trung, bất chính, sự việc thì đại ác đại gian, việc nào cũng càn rỡ, ai là chẳng tức giận, chẳng những là 16 tội mà thôi đâu. Trước kia, trẫm nghĩ, hắn cùng với Lê Văn Duyệt, dẫu mang lòng bất thần, nhưng người ta không chịu theo thì chắc không dám gây sự. Và hắn là nhất phẩm đại thần, dù có mưu gian mà thần dân chưa cáo tố thì không nỡ bắt tội. Kể đến hắn lại chịu tội Minh Chu thì lưới trời tưởng cũng không thoát, cho nên cũng chẳng kể làm gì nữa. Nay đã có người tham hạch, vậy là phải trái cho công, đã có triều đình pháp luật chuẩn cho đình thần đem 16 điều tội của hắn mà định rõ tội danh, vợ con cũng án luật mà nghị xử, duy con gái nào đã xuất giá cùng là cháu trai còn nhỏ thì tha. Đình thần nghị rằng, chất, bất pháp bất trung, đại gian đại ác, có 6 tội nên lăng trì, 8 tội nên trảm, 2 tội nên rào. Những tội phạm phận, âm mưu điều bất quỹ thì khép vào tội bạn nghịch mà xử lăng trì. Song y đã chịu tội Minh Chu, vậy xin truy đoạt cáo sắc, bổ áo quan, lục thây, tiêu thủ để thị giới. Còn cáo sắc phong cho cha mẹ y cũng xin truy đoạt. Vợ là Lê Thị Sai từng đồng mưu bạn với chồng, nghĩ trảm lập quyết. Lại phát cho các tổng đốc tuần phủ mỗi nơi một đạo văn án, để cho đem ý riêng bày tỏ tâu về cho công lòng chúng. Các địa phương tâu về đều xin y đình nghị. Ngài dụ rằng, như vậy đủ rõ lẽ trời ở tại lòng người, công luận không bao giờ mất. Kẻ gian thần chứa vạ, muôn miệng cùng một lời, đủ làm án sắt thiên cổ. Và Đê Chất cùng với Lê Văn Duyệt dựa nhau làm gian, tội ác đầy chứa, nhổ từng cái tóc mà tính cũng không hết. Giả thử bổ áo quan giết thây cũng không là quá. Song lại nghĩ chất tội cũng như Duyệt. Trước kia Duyệt đã không bổ áo quan giết thây thì nắm xương khô của chất nay cũng chẳng màng bắt tội. Vậy cho Tổng đốc Bình Phú Võ Xuân Cần san phẳng mộ của hắn, khắc bia dựng lên trên đề to mấy chữ: chỗ này là nơi Lê Chất phục pháp, để làm gương cho kẻ gian tặc muôn đời. Còn vợ hắn là Lê Thị Sai cùng ở một nhà, dự biết mưu bạn nghịch, xử vào cực hình cũng là phải. Song kẻ đàn bà chẳng cần vội vàng chính pháp. Vậy Lê Thị Sai cùng con là Lê Cẩn, Lê Trương, Lê Thường, Lê Kỵ đều cải làm trảm giam hậu, lại tịch biên gia sản được hơn 12.000 quan tiền, giao tỉnh chứa cả vào kho. Ghi chú: đến năm Tự Đức Nguyên Niên 1847. quan đông các đại học sĩ là Võ Xuân Cẩn làm sớ tâu xin gia ân cho con cháu Nguyễn Văn Thành. Trong bài sớ có lắm câu thảm thiết. Có chỗ nói rằng Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt và Lê Chất đều có lòng theo mây đợi gió, xông pha chỗ mũi tên hòn đạn, thân làm đại tướng, tước đến quận công, sau hoặc vì con dại, hoặc vì cậy công mà làm thành tội. Dù bọn Nguyễn Văn Thành có tội, thì tội đã trị rồi, mà công thì không hỏi đến. Chẳng hóa ra đem cái công lao bách chiến, mà để đến nỗi cái tàn. Hồn phải bơ vơ, như ma chơi ngoài đồng, khác nào quỷ mạc ngao không ai thờ cúng không? Vua Dực Tông xem bài sớ ấy lấy làm cảm động, bèn truy phong cho bọn Nguyễn Văn Thành và cấp phẩm hàm cho các con cháu. Hết ghi chú. 8. Giặc Tiêm La. Nước Tiêm La từ khi mất quyền bảo hộ ở Chân Lạp vẫn có ý muốn sinh sự với nước Nam, nhưng còn sợ thế lực Nguyễn Triều chưa dám làm gì, chỉ thỉnh thoảng sang sinh sự với những nước ở Lào. Hễ khi nào Tiêm và Lào đánh nhau thì nhà vua sai quan quân phòng giữ những chỗ biên thùy và sang cứu viện những nước bị Tiêm bắt nạt. Như năm Đinh Hợi 1827 là năm Minh Mệnh thứ 8, nước Tiêm đánh lấy nước Vạn Tượng, nước Viên. Quốc trưởng nước ấy là A Nỗ chạy sang cầu cứu. Vua Thánh Tổ sai quan thống chế là Phan Văn Thúy làm kinh lược biên vụ đại thần đem binh tượng sang cứu A Nỗ. Tháng 9 năm ấy, bọn Lê Đức Lộc, Nguyễn Công Tiến đem binh ở Nghệ An chia làm hai đạo đi đường Quy Hợp và đường Lạc Phàm qua Trấn Ninh sang cứu A Nỗ. Đi đến đâu vẽ những sông núi hình thế hiểm trở rồi gửi về kinh. A Nỗ mất nước không lấy lại được, phải theo quân An Nam về Nghệ An đợi thu xếp quân sĩ để về đánh báo thù. Đến năm Mậu Tý 1828, A Nỗ nói rằng quân Lào tụ hợp được đủ rồi, xin cho quan quân đưa về nước. Vua Thánh Tổ sai Phan Văn Thúy làm kinh lược đại thần, Nguyễn Văn Xuân làm phó, Nguyễn Khoa Hào làm tham tán, đem 3.000 quân và 24 con voi đưa A Nỗ về Trấn Ninh. Đến Trấn Ninh, A Nỗ đem quân Lào về Vạn Tượng, Viên. Phan Văn Thúy cho hai đội quân thần sách đi hộ tống. Về đến Vạn Tượng, A Nỗ đem quân đi đánh quân Tiêm, quân sĩ chết hại rất nhiều, rồi lại sai người sang Nghệ An xin viện binh. Vua Thánh Tổ thấy A Nỗ hay sinh sự đánh nhau mà không được việc gì, bèn không cho quân sang cứu, chỉ xuống lệnh truyền cho các hạt ở Lào phải phòng giữ những chỗ biên thùy. A Nỗ không có quân cứu viện, bị quân Tiêm đến đánh, lại phải bỏ thành mà chạy sang Trấn Ninh. Được ít lâu, Chiêu Nội là thủ lĩnh Trấn Ninh bắt A Nỗ đem nộp cho Tiêm La. Quân Tiêm La phá được Vạn Tượng rồi lại xâm vào đến các châu phụ thuộc về nước Nam ở mạn gần Quảng Trị. Vua Thánh Tổ sai thống chế Phạm Văn Điển kinh lý mọi việc ở Cam Lộ, sai Lê Đăng Doanh làm tham tán quân vụ cùng với quân các đạo ở Lào đi tiễu trừ. Phạm Văn Điển một mặt thì cho người đem thư sang trách nước Tiêm La sinh sự, một mặt thì chia quân làm ba đạo tiến lên đánh. Tướng Tiêm La viết thư trả lời một cách khiêm nhường lắm, rồi rút quân về. Từ đó nước Tiêm bề ngoài vẫn thông sứ đi lại để giữ sự hòa hiếu, nhưng ngấm ngầm cứ tìm cách quấy nhiễu nước Nam. Ở phía Tây Nam, người Tiêm vẫn dung túng những người phản nghịch nước Chân Lạp, mà ở phía Tây Bắc thì vẫn cứ hà hiếp Vạn Tượng và các nước nhỏ khác. Dù thế mặc lòng, vua Thánh Tổ không muốn gây việc binh đao, cứ dùng lời nói ngọt mà trang trải mọi việc. Đến cuối năm Quý Tỵ 1833, nhân có Ngụy Khôi khởi loạn ở đất Gia Định và tên Khôi lại cho người sang cầu cứu, vua Tiêm La bèn sai quân thủy bộ chia ra làm 5 đạo sang đánh Việt Nam. Đạo thứ nhất, thủy quân đem hơn 100 chiếc thuyền vào đánh lấy Hà Tiên. Đạo thứ nhì, bộ quân sang đánh Nam Vang, Nông Bênh, rồi tiến lên đánh lấy Châu Đốc và An Giang. Đạo thứ ba, đánh lấy mặt Cam Lộ. Đạo thứ tư, đánh lấy Cam Cát, Cam Môn. Đạo thứ năm, đánh Trấn Ninh. Tuy rằng quân nghịch năm đạo cùng tiến, nhưng chủ đích của Tiêm La là cốt đánh Chân Lạp và Nam Kỳ. Còn các đạo khác là để phân quân lực của nước Nam mà thôi. Vua Thánh Tổ được tin báo cấp, liền xuống chiếu sai quan quân phòng ngự các nơi. Phía Tây Nam thì sai quân thứ ở Gia Định, chia quân cho Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân đi tiến tiễu ở mặt An Giang. Phía Tây Bắc thì sai Lê Văn Thụy giữ mặt Cam Lộ thuộc Quảng Trị, Phạm Văn Điển giữ mặt Nghệ An, lại sai Nguyễn Văn Xuân làm kinh lược đại sứ đi tiễu trừ quân Tiêm và quân Lào ở Trấn Ninh. Ghi chú: Nguyễn Xuân thì làm tham tán đại thần theo Trương Minh Giảng, Nguyễn Văn Xuân thì làm hữu quân lĩnh An Tĩnh Tổng Đốc đi đánh mặt Trấn Ninh. Hết ghi chú. Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân đại phá quân Tiêm La ở sông Cổ Cắng. Quân Tiêm La ở Chân Lạp cũng bị người bản xứ đánh phá. Chỗ nào quân nghịch cũng thua to, chết hại rất nhiều. Chỉ trong một tháng mà quan quân lấy lại Hà Tiên và Châu Đốc, đuổi quân Tiêm La ra khỏi bờ cõi, rồi tiến lên đánh lấy thành Nam Vang và đưa vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân về nước. Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân từ Nam Vang tiến lên đánh quân Tiêm, liền phá mấy trận, chém tướng bắt binh, lấy được súng ống khí giới không biết ngần nào mà kể. Tướng Tiêm La là Phi Nhã Chất Tri đem đại binh chạy về nước, quan quân đuổi đánh lấy lại thành Phú Túc Búc Sát, rồi làm cho người Chân Lạp ở lại giữ các nơi. Chỗ nào hiểm yếu thì làm đồn đắp lũy để phòng ngự quân giặc. Những đạo quân Tiêm và quân Lào sang đánh ở mặt Quảng Trị, Nghệ An và Trấn Ninh đều bị tướng quân là Nguyễn Văn Xuân, Phạm Văn Điển và Lê Văn Thụy đánh đuổi. Chỗ nào quan quân cũng được toàn thắng, giữ được bờ cõi nguyên như cũ cả. Quân Tiêm sang đánh từ tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1834 đến tháng 5 năm ấy, thì quan quân đã bình xong cả mọi nơi. Vua Thánh Tổ mừng rỡ, ban thưởng cho các tướng sĩ và bố cáo ra cho mọi nơi đều biết. 9. Việc Ai Lao. Nước Nam ta về đời vua Thánh Tổ thì to rộng hơn cả, là vì quân Tiêm La cứ hay sang quấy nhiễu, cho nên các sứ ở Lào đều xin về nội thuộc nước ta. Năm Đinh Hợi 1827, người Nam Chướng thông với Tiêm La, rồi cứ đem quân xuống quấy nhiễu đất Trấn Ninh. Tù trưởng là Chiêu Nội xin đem đất Trấn Ninh về nội thuộc Việt Nam. Vua Thánh Tổ phong cho Chiêu Nội làm Trấn Ninh phòng ngự sứ, cai quản cả 7 huyện, lại phong cho những thổ mục làm thổ chi huyện và thổ huyện thừa. Chiêu Nội dâng sổ dân đinh và điền thổ, cả thảy được 3.000 xuất đinh và 28 sở ruộng. Lại có đất Tam Động và Lạc Phàn, trước thuộc về Vạn Tượng, cũng xin nội thuộc. Triều đình chia những đất ấy ra làm hai phủ là Trấn Tĩnh Phủ và Lạc Biên Phủ. Năm ấy lại có sứ Sa Hồ, Sầm Tộ, Mường Soạn, Mang Lan, Trình Cố, Sầm Nứa, Mương Duy và ở Ngọc Ma có Cam Cát, Cam Môn và Cam Linh đều xin về nội thuộc. Vua Thánh Tổ chia những đất ấy ra làm ba phủ là Trấn Biên, Trấn Định và Trấn Man. Phủ Trấn Biên có 4 huyện là Sa Hồ, Sầm Tộ, Mang Soạn, Mang Lan. Phủ Trấn Định có 3 huyện là Cam Cát, Cam Môn và Cam Linh. Ghi chú: Trấn Định ở gần địa hạt Hà Tĩnh bây giờ. Hết ghi chú. Hai phủ ấy đều thuộc về Nghệ An. Còn phủ Trấn Nam có 3 huyện là Trình Cố, Sầm Nứa, Man Duy thì thuộc về Thanh Hóa. Ở miền Cam Lộ thuộc Quảng Trị lại có những mường Mang Vang, Ná Bi, Thượng Kế, Tả Bang, Sương Thịnh, Tầm Bồn, Ba Lan, Mang Bổng, Lang Thời. Xin về nội thuộc, chia ra làm 9 châu, có chiếu lệ triều cống. Đại khái là đất Sầm Nứa, đất Trấn Ninh, đất Cam Môn và đất Savanakhet bây giờ, thủa ấy thuộc về Việt Nam ta cả. 10. Việc Chân Lạp. Ở nước Chân Lạp thì từ quan quân phá được giặc Tiêm rồi, tướng quân là Trương Minh Giảng và tham tán là Lê Đại Cương lập đồn An Nam để bảo hộ Chân Lạp. Cuối năm Giáp Ngọ 1834, vua nước Chân Lạp là Nặc Ông Chân mất, không có con trai, quyền cai trị trong nước về cả mấy người phiên liêu là bọn Trà Long và La Kiên. Những người này đều là người Chân Lạp mà lại nhận quan chức Việt Nam. Đến năm Ất Vị 1835, Trương Minh Giảng xin lập người con gái của Nặc Ông Chân tên là Ác Mây lên làm quận chúa, gọi là Ngọc Vân Công Chúa, rồi đổi nước Chân Lạp ra làm Trấn Tây Thành, chia ra làm 32 phủ và 2 huyện, đặt một tướng quân, một tham tán đại thần, một đề đốc, một hiệp tán và 4 chánh phó lĩnh binh để coi mọi việc quân dân. Ở các chỗ yếu hại lại đặt chức tuyên phủ, an phủ để phòng ngự. Năm Canh Tý 1840, nhà vua sai Lê Văn Đức làm Khâm Sai Đại Thần, Doãn Uẩn làm phó và cùng với Trương Minh Giảng đi kinh lý mọi việc ở Trấn Tây Thành, khám xét việc buôn bán, đo ruộng đất, định thuế đinh, thuế thuyền bè buôn bán dưới sông. Về sau, đến khi vua Thánh Tổ mất rồi, quan quân phải bỏ thành Trấn Tây mà rút về An Giang. 11. Việc giao thiệp với những nước ngoại dương. Việc giao thiệp của nước Nam ta với các nước ngoại dương mà ngăn trở là bởi có hai lẽ. Một là vì sự cấm giảng đạo Thiên Chúa, hai là vì người nước mình lúc bấy giờ không hiểu thời thế, cứ tự đắc mình là văn minh hơn người, không chịu học tập như người ta mà theo đường tiến bộ. Nước ta từ đời thập thất thế kỷ về nhà Hậu Lê đã có người Âu La Ba ra vào buôn bán, hoặc ở phố Hiến, Hưng Yên, hoặc ở cửa Hội An, Phê Phô, đều không có việc gì ngăn trở cả. Chỉ có sự giảng đạo Thiên Chúa ở trong nước là hay bị sự nghiêm cấm. Đến đời Nguyễn Tây Sơn thì trong nước rối loạn, còn phải lo việc chiến tranh, cho nên không nói đến việc cấm đạo. Về sau, khi vua Thế Tổ nhất thống cả Nam Bắc, thì Ngài nhớ ơn bên đạo có công giúp rập trong lúc gian truân, vẫn để các giáo sĩ được phép đi giảng đạo mọi nơi. Mãi đến đời vua Thánh Tổ thì việc nước đã yên, nhà vua lưu ý về sự giáo hóa ấy, lấy nho đạo làm chính đạo và cho các tôn giáo khác làm tà đạo, bắt dân gian phải bỏ tà theo chính, sự cấm đạo lại khởi đầu phát ra nữa. Mà cũng vì sự cấm đạo cho nên sự buôn bán của những người ngoại dương ở nước ta thành ra ngăn trở. Bởi vì triều đình thấy thỉnh thoảng có chiếc tàu buôn lại, thì có một người giáo sĩ vào giảng đạo, ngăn cấm thế nào cũng không được, tưởng là có ý do thám gì chăng, cho nên lại càng nghi ngờ lắm. Và lại về đời nhà Nguyễn lúc bấy giờ, ở trong nước cũng không có người ngoại quốc ra vào buôn bán, chỉ có người Pháp Lan Tây trước đã theo giúp vua Thế Tổ, rồi ở lại làm quan tại triều là Seno và Vanier. Khi vua Thế Tổ hãy còn thì Seno có xin về nước Pháp nghỉ 3 năm. Đến năm Tân Vị 1821, ông ấy trở sang thì lại nhận chức lãnh sự và chức khâm sai của vua Louis thứ 18, đem đồ phẩm vật và tờ quốc thư sang triều đình việc thông thương với nước Nam. Seno sang đến nơi thì vua Thế Tổ mất rồi. Vua Thánh Tổ tiếp đãi Seno tử tế và Ngài sai quan trả lời cho Pháp Hoàng rằng nước Nam và nước Pháp không việc gì mà phải làm điều ước về việc thương mại. Việc vào buôn bán ở nước Nam thì cứ theo luật nước Nam, không điều gì ngăn trở. Năm Nhâm Ngọ 1822, có chiếc tàu chiến của Pháp tên là Cleopatra vào cửa Đà Nẵng. Người quản tàu tên là Cô Sông De La Ville Helio nhờ Seno xin phép vào yết kiến vua Thánh Tổ, Ngài không cho. Tháng 7 năm ấy, có tàu Anh Cát Lợi vào Đà Nẵng xin thông thương, nhà vua cũng không cho. Seno thấy nhà vua càng ngày càng nhạt nhẽo với mình và cũng không làm được công việc gì có ích. Bèn cùng với Vanier xin từ chức. Rồi đến cuối năm Giáp Thân 1824, hai người xuống tàu đi qua Gia Định về Pháp. Tháng Giêng năm Ất Dậu 1825 lại có thủy quân đại tá nước Pháp là ông Bougainville đem hai chiếc tàu chiến là Thetis và Esperance vào đến cửa Đà Nẵng, đem đồ phẩm vật và quốc thư xin vào ý kiến vua Thánh Tổ. Ngài nói rằng nước Pháp và nước Anh là hai nước cừu địch, mà nước ta trước đã không tiếp Anh Cát Lợi, lẽ nào nay lại tiếp xứ nước Pháp? Và lúc bấy giờ Seno và Vanier đã về cả rồi. Ngài bèn sai quan đem đồ vật ra ban thưởng cho xứ nước Pháp và nói rằng trong triều không có ai biết tiếng Pháp, cho nên không thể tiếp được. Qua năm sau 1826, chính phủ Pháp lại sai cháu ông Seno sang làm lĩnh sự thay cho chú. Nhưng sang đến nơi, triều đình nước ta không nhận. Đến năm Kỷ Sửu 1829 lại phải trở về. Từ đó cho đến 10 năm về sau, nước Pháp tuyệt giao với nước Nam ta. Mà lúc bấy giờ chỉ trừ mấy người giáo sĩ đi giảng đạo ở chỗ thôn Giã ra, thì trong nước cũng không có người ngoại dương nào ở nữa. 12. Sự cấm đạo. Từ khi vua Thánh Tổ lên ngôi, Ngài đã có ý không cho người ngoại quốc vào giảng đạo ở nước ta. Đến năm Ất Dậu 1825, khi chiếc tàu Thetis vào cửa Đà Nẵng, có một người giáo sĩ tên là Rogerot ở lại đi giảng đạo ở các nơi. Vua Thánh Tổ nhân dịp ấy mới có dụ cấm đạo và truyền cho các quan phải khám xét các tàu bè của ngoại quốc ra vào cửa bè. Trong dụ nói rằng đạo phương Tây là tả đạo, làm mê hoặc lòng người và hủy hoại phong tục, cho nên phải nghiêm cấm để khiến người ta phải theo chính đạo. Ngài lại sai tìm bao nhiêu những giáo sĩ ở trong nước đem cả về Huế để dịch những sách Tây ra chữ Việt Nam. Chủ ý là không phải vì việc dịch sách, nhưng là để cho khỏi đi giảng đạo ở chỗ hương thôn. Lúc bấy giờ, không phải là một mình vua Thánh Tổ ghét đạo mà thôi, phần nhiều những quan lại cũng đều một ý cả, cho nên sự cấm đạo lại càng nghiệt thêm. Nhưng mà dẫu cấm thế nào mặc lòng, trong nước vẫn có người đi giảng đạo, nhà vua lấy điều đó làm trái phép. Và lại có dụ ra lần nữa, truyền cho dân bên giáo phải bỏ đạo, và ai bắt được giáo sĩ đem nộp thì được thưởng. Năm ấy ở Huế có một người giáo sĩ phải xử giảo, và ở các nơi cũng rối loạn vì sự bắt đạo và giết đạo. Từ đó trở đi, trong Nam ngoài Bắc, chỗ nào cũng có giặc giã nổi lên. Nhà vua ngờ cho dân bên đạo theo giúp quân giặc, lại càng cấm nghiệt. Từ năm Giáp Ngọ 1834 cho đến năm Mậu Tuất 1838, có nhiều giáo sĩ và đạo đồ bị giết, nhất là từ khi bắt được Cố Du Maxson ở Gia Định rồi, sự giết đạo lại dữ hơn trước nữa. Nhà vua một mặt cấm đạo, một mặt thì ban những huấn điều ra để khuyên dân giữ lấy đạo chính. Nhưng mà nhà vua mà dùng uy quyền để giết hại bao nhiêu thì dân sự lại càng khổ sở bấy nhiêu, chứ lòng tin tưởng của người ta không sao ngăn cấm được. Và lại đạo Thiên Chúa cũng là một đạo tôn nghiêm, dạy người ta lấy lòng nhân ái, việc gì mà làm khổ dân sự như thế. Các giáo sĩ bấy giờ cứ một niềm liều sống chết đi truyền giáo cho được, có người phải đào hầm mà ở dưới đất hàng mấy tháng để dạy đạo. Những người có chí bền chặt như vậy thì hình phạt cũng vô ích mà thôi. Năm Mậu Tuất 1838, vua Thánh Tổ thấy cấm thế nào cũng không được những người đi giảng đạo trong nước. Ngài bèn sai sứ sang nước Pháp để điều đình với chính phủ Pháp về việc ấy. Song khi sứ thần Việt Nam ta sang đến nơi, thì hội ngoại quốc truyền đạo xin Pháp Hoàng là vua Louis Philip đừng tiếp. Sứ thần ta phải trở về không? Khi về đến Huế thì vua Thánh Tổ đã mất rồi. Về sau, việc cấm đạo cứ dai dẳng mãi đến khi nước Pháp sang bảo hộ mới thôi. 13. Vua Thánh Tổ mất. Vua Thánh Tổ mất năm Canh Tý 1840, thọ được 50 tuổi và trị vì được 21 năm, miếu hiệu là Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Trong đời vua Thánh Tổ làm vua, pháp luật, chế độ, điều gì cũng sửa sang lại cả, làm thành một nước có kỷ cương. Nhưng chỉ vì ngài nghiêm khắc quá, cứ một mực theo cổ, chứ không tùy thời mà biến hóa phong tục, lại không biết khoan dung cho sự sùng tín, đem giết hại những người theo đạo, và lại tuyệt giao với ngoại quốc, làm thành ra nước Nam ta ở lẻ loi một mình. Đã hay rằng những điều lầm lỗi ấy là trách nhiệm chung cả triều đình và cả bọn sĩ phu nước ta lúc bấy giờ, chứ không riêng chi một mình ngài. Nhưng ngài là ông vua chuyên chế một nước, việc trong nước hay dở thế nào, ngài cũng có một phần trách nhiệm rất to, không sao chối từ được. Vậy cứ bình tĩnh mà xét, thì chính trị của ngài tuy có nhiều điều hay, nhưng cũng có nhiều điều dở. Ngài biết cương mà không biết nhu, ngài có uy quyền mà ít độ lượng, ngài biết có dân có nước mà không biết thời thế tiến hóa. Bởi vậy cho nên nói rằng ngài là một ông anh quân thì khí quá, mà nói rằng ngài là ông bạo quân thì không công bằng. Dẫu thế nào mặc lòng, ngài là một ông vua thông minh, có quả cảm, hết lòng lo việc nước. Tưởng về bản triều nhà Nguyễn, chưa có ông vua nào làm được nhiều công việc hơn ngài vậy.